9. Trên sườn đồi, nhìn về phía tây, nương chè nằm phơi dưới nắng gay gắt mùa hè. Sau trận mưa hôm qua, các lá sạch hết bụi, như có người lấy khăn lau đi một lượt, lóng lánh phản chiếu ánh thái dương, bóng loáng tựa trăm nghìn chiếc gương bầu dục. Dựa lưng vào gốc một cây chè cỗi, cành lá rườm rà, bên cạnh cái rổ không, Lan ngồi ngẫm nghĩ đến những sự xảy ra từ tối hôm trước, vẻ lo buồn in trên nét mặt rầu rầu. Lan đăm đăm nhìn trời, lăm răm khấn Phật tổ, xin Ngài cứu vớt linh hồn sắp đắm đuối. Bỗng có tiếng động bên mình, Lan giật mình quay lại. Con dành khuyên đương lách tách nhảy trên cành lá rậm. Lan ngắm nghía con chim nhỏ xinh xắn mượt lông rồi giơ bàn tay ra vẫy. Con chim sợ hãi bay vụt, tiếng khẽ sột soạt trong lá. Lan thở dài, nói một mình. Trốn, thế nào cũng phải trốn. Sáng hôm ấy ở chùa Long Dân về, hai người cùng nhau chỉ trao đổi vài câu dơ dẫn. Lan chưa hiểu ý định bạn sẽ xử trí ra sao, chẳng biết bạn có về Hà Nội ngay như đã hứa lời không. Ngọc có lòng quân tử, nhưng đứng trước ái tình, bạn có giữ mãi được lòng quân tử ấy không? Hay là bí mật kia sẽ bị khám phá, cái đó cũng chưa biết chừng. Lòng người, ai hiểu được lòng người? Lan đưa mắt ngắm phong cảnh quanh mình, lòng hoài nghi mang mát đến cả cỏ cây, mây, nước. Cúi nhìn dòng bạc lấp lánh dưới chân đồi quanh co uốn khúc, rù rì lướt giữa dọc cát vàng. Trong cảnh êm đềm ấy, biết đâu không ẩn núp những loài rắn độc hại người. Chờ chí đám mây dịu dàng theo chiều gió thổi, làn khói lờ đờ bay lẫn lá xanh, biết đâu không trở nên sức mạnh phá phách của con tàu vô tình. Vô tình, luồng gió khẽ thoảng động cành chè như phản thanh của ý nghĩ, Lan buồn rầu nói một mình. Vô tình, ước gì ta được vô tình như dạng vật, vô tri, vô giác. Tư tưởng của Lan lúc đó lại rời bỉ cảnh ngoại vật mà thu vào trong tâm trí, những lý thuyết tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên, cùng là cái đời cao thượng của Phật tổ lộn xộn trong trí nhớ Lan. Rồi, nghĩ điều nọ, nhảy sang điều kia, Lan lại ôm tới cái đời ký giảng. Lan con nhà dòng dõi, bẩm tính thông minh, thuở bé được theo học chữ nho. Ông thầy học lại là một người mộ đạo Phật, thường đem Phật giáo ra giảng, khiến Lan yêu mến cái đạo rất dịu dàng, êm ái. Rồi cha mẹ Lan mất, Lan ở với chú muốn ép gả Lan vào nơi phú quý. Linh hồn trong sạch đã tiêm nhiễm những tư tưởng cao thượng của Phật giáo, nên Lan cho thế là nhỏ nhen. Nhất Lan lại nhớ tới lời thề cùng mẹ trong khi mẹ hấp hối, Lan liền bỏ nhà đi trốn, cải nam trang, đến thụ giới tại chùa Long Giáng. Lan khôn khéo để lại nhiều tang vật trên bờ sông, khiến nhà yên trí rằng Lan đã tự giận. Nương náu cửa từ bi hơn 2 năm, được sư tổ quý mến truyền giáo đạo Phật, Lan dốc lòng ngày đêm dùi mài kinh kệ, đã tưởng dứt bỏ được tần duyên, ai ngờ. Lan giật mình ngước mắt ngơ ngác nhìn, trên cành cây trẩu, con chim gáy đương gật đầu, xù lông cổ, gù ở bên con mái. Lan nhắm mắt rồi quay đi nơi khác, thì kia, trên cành xoan khô khan, hai con quạ khoang đương rỉa lông cho nhau. Lan lại, nhắm mắt thở dài cuống quýt như bị dây vào trong cảnh chết mà khó tìm được lối ra. Ước gì, ông ấy đi. Bỗng có tiếng chú Mộc gọi ở chân đồi. Chú Lan! Lan sợ hãi đứng phắt dậy đáp. Cái gì đấy chú? Chú Mộc vẫn đứng ở chân đồi, nói lên. Cụ cho tìm chú đấy, tôi về đây, chú cứ về trước đi. Lan vội vàng hái chè đầy rổ, rồi hấp tấp xuống đồi trở về chùa, đi thẳng vào buồng kho đóng cửa ngồi núp một xó như sợ ai. Sao, vì ở mãi ngoài nắng nên thấy nhức đầu, Lan liền ngã lưng xuống giường, thiêu thiêu ngủ, lúc nào không biết. Tiếng chuông chiều đánh thức Lan dậy, mở bừng mắt trông ra sân, Lan thấy trời đã nhá nhem tối. Chợt nhớ đến giờ làm đèn, nghĩ là đèn ở buồng ngọc vì ở nhà tổ chỉ thắp có ngọn đèn dầu lạc. Lan lo sợ run lẩy bẩy bước vào phòng chàng, nhưng mai không nghe thấy ai lên tiếng. Lan liền cầm dội cây đèn búp măng đem xuống bếp rót dầu. Khi mang đèn lên, ánh sáng rọi khắp gian buồng con, liếc mắt nhìn không thấy ngọc đâu, trong lòng sinh bạo dạn. Lan đứng ngắm kỹ các vật. Trên bàn trơ trọi cái bếp cồn cùng cái ấm sắt nhẹ, dứt trên giường, không màng, quyển Phật giáo và 2-3 cuốn tiểu thuyết Tây, mà cái vali Lan không thấy đâu hết. Lan nhìn quanh ngẫm nghĩ, bỗng chú hấp tấp chạy xuống nhà ngang hỏi chú Mộc. Này chú, ông Ngọc đâu? Ông Ngọc về Hà Nội từ sáng kia mà. Lan hốt hoảng. Về lúc nào? Lúc chú ở giường chè, ông ấy nhắn lời chào chú đấy. Tôi quên bẩn mắt. Lan dơ dẫn, mắt lờ mờ, ngơ ngẩn hỏi. Sao lại về Hà Nội? Rõ chú lẩn thẩn lắm. Còn ai biết tại sao ông ấy về Hà Nội nữa? Muốn biết thì hỏi ông ấy. Sao lại về Hà Nội? Về rồi à? À, ông Ngọc cho chú quyển sách để ở trên buồng ấy. Được, để tôi lên lấy. Lan lại có cớ lên buồng Ngọc. Vào buồng, Lan khép cửa rồi mở lấy quyển sách ra xem, vì chắc thế nào Ngọc về Hà Nội cũng có một vài lời từ biệt. Quả Lan đoán không sai. Một tờ giấy viết thư gặp trong quyển Phật giáo có mấy hàng vắn tắt. Giữ lời hứa hôm qua, tôi xin kính chào chú ở lại tu hành cho thành chánh quả. Chú có còn tưởng nhớ tới tôi, tới người bạn khốn khổ này, tôi xin chú cầu nguyện cho linh hồn tôi chống được lên cõi nát bàn. Lan cầm mảnh giấy ghé gần đèn, đọc đi đọc lại 3-4 lượt, rồi tắt lưỡi cuộn nhỏ, lại thò vào trong thông phong châm lửa đốt. Nét mặt rầu rầu, Lan nhìn ngọn lửa cháy cho đến khi tờ giấy thành than. Bỗng Lan ngồi phịch xuống giường, lấy tay bưng mặt khóc nức nở không ra tiếng. Nỗi sầu muộn trong lòng như theo hai hàng lệ dần dần tiêu tán. Lan thấy đỡ thổn thức, tim bớt đập mạnh. Rồi Lan như người sực tỉnh. Thôi, ta điên mất rồi. Chẳng lẽ... Lan đứng phắt dậy, tắt đèn rồi lau nước mắt. Quả quyết lên chùa trên, vừa đi vừa lẩm bẩm. Quên, phải quên, lời thề trước linh hồn mẹ, ta hãy còn đinh ninh trong trí. Đó là cái bùa để trừ bỏ những sự cám dỗ của tình ái nhỏ nhen nơi dương thế. Nhưng con người ta vẫn thế, bao giờ cũng phải trái với sự thật. Một người hay do dự luôn luôn nghĩ tới sự quả quyết, hoặc nói mình phải quả quyết. Người nhút nhát đêm đi đường vắng một mình, thường hay quýt sáo làm ra bộ mạnh bạo lắm. Nhưng kỳ thực trong lòng lo sợ, chân tay run lẩy bẩy. Lan cũng vậy, luôn mồm nói phải quên, nhưng đó chỉ là cái triệu chứng của sự nhớ. Thật ra cái tình mà Lan đang cố tưởng tượng ra nhỏ nhen, nó to tát, nó đầy rẫy, nó chứa chan khắp linh hồn Lan. Câu nói, dáng đi, điệu nhìn, giọng cười, ý nghĩ đều là hình ảnh của ái tình. Lan lẩm bẩm, ta rất có tội với Đức Phật Tổ. Lúc đó, Lan thoảng ngửi thấy mùi trầm. Thì ra lên tới chùa trên từ bao giờ mà Lan không biết, vẫn tưởng còn ngồi ở buồng ngọc. Ngước nhìn thấy các tượng thấp thoáng trong bóng đen lù mù dầu lạc. Tuy không rõ, Lan cũng tưởng tượng ra các vẻ mặt tươi cười, khoan dung mà lãnh đạm. Từ từ Lan cúi đầu như người ta vừa bị quở mắng, rồi rón rén tới bục quỳ xuống thì thầm khấn khứa.
10.
Vắng ngọc, chùa Long Giáng thiếu hẳn dễ hoạt động. Một tháng Ngọc ở chùa làm biến cải hẳn các sinh hoạt của mấy người tu hành. Sư cụ trước kia ngoài giờ tụng kinh niệm Phật thường chỉ tĩnh tọa để trầm tư, mặc tưởng tới những vấn đề giải thoát linh hồn. Chú Mộc, ngoài việc dọn dẹp, quét tước, rót nước, bưng cơm, chỉ ngồi lì ở nhà ngang trò chuyện cùng ông Thiện và bà Hộ. Còn chú Lan thì ngày đêm chỉ biết chăm nom việc trên chùa, thắp nhang, đốt đèn, thỉnh chuông và học tập kinh kệ. Các công việc nhắc lại hàng ngày đã khiến năm linh hồn kia trở nên năm cái máy, giờ nào làm việc nào, ngày ngày, tháng tháng, năm năm, không hề thay đổi. Từ ngày có Ngọc ở chùa thì năm bộ máy khi mau khi chậm sai lạc đi nhiều. Tuy công việc vẫn thế, song những giờ tĩnh tọa của sư cụ nhiều khi đã đổi thành những cuộc nói chuyện về đạo Phật, về sự tích Phật Tổ. Sư cụ bản tính thâm trầm, nghiêm khắc, mà có lần cũng phải phì cười về những câu hỏi ngớ ngẩn, những ý tưởng ngộ nghĩnh của Ngọc. Những lúc có chú Lan hầu bên cạnh, Ngọc càng thấy phấn khởi tâm hồn và cuộc đàm luận càng có vẻ náo nhiệt lắm. Những thuyết đề thái tây, những tư tưởng triết lý của Ngọc không thể lọt tai nhà tu hành được. Nhất Ngọc lại đem những ý tưởng trong các sách của phái tiểu thừa mà bàn tới đạo Phật của nước ta theo về phía đại thừa, nên hai bên thực không thể hợp ý nhau được. Có những cuộc đàm đạo ấy, sư cụ cũng thấy vui vui và cụ chỉ lo tới ngày cùng Ngọc biệt ly. Đến cả bà Hộ, ông Thiện, chú Mộc, trong khi có Ngọc cũng bận suốt ngày, nhưng tuy bận bịu rộn rịp hơn xưa mà vẫn lấy làm vui thích. Nào hai bữa cơm sửa sang cho lịch sự, nào hầu hạ pha nước lấy thao, chú Mộc thấy Ngọc tính rất dễ dãi lại càng hay lên gẫu chuyện. Nay Ngọc về Hà Nội, năm người cùng thấy những công việc hàng ngày buồn tẻ, mấy cái máy uể oải nay càng uể oải hơn xưa. Nhưng người thấy buồn tẻ nhất là chú Lan. 3-4 ngày sau hôm Ngọc đi, chú chẳng biết làm gì, chẳng muốn ăn uống gì, đến nỗi sư cụ và chú Mộc phải lấy làm lạ rằng cái tình bằng hữu của chú đối với Ngọc không ngờ thân mật đến thế. Chiều hôm ấy, mặt trời đã lặn sau rặng đồi Tây, Lan còn thơ thẩn ở vườn sắn sau chùa. Ngồi trên bó cành lẫn lá, để ngổn ngang chưa buộc, Lan đăm đăm nhìn về phía xa. Linh hồn Lan như đang theo án mây hồng bay vào nơi hư vô tịch mịch. Lan thở dài, buộc miệng thông thả nói: Nát bàn, bồng lai. Hai ý tưởng, tôn giáo và ái tình, hình như đương công kích nhau trong tâm trí. Bỗng Lan giật mình, tỉnh bằng giấc mộng, tiếng chuông chùa như cất giọng từ bi, dỗ về an ủi, dỗ dành. Lan mỉm cười lẩm bẩm, thế nào cũng phải xa lánh nơi trần tục. Tiếng chuông chùa đổ hồi như vui mừng cười reo vì đã giải thoát được linh hồn Lan. Lan cười theo hồi chuông, tiếng cười lanh lảnh trong làn không khí yên lặng dưới ánh lờ mờ, thảm đạm buổi chiều tà. 11. Ánh nắng tháng chạp trong vắt chiếu qua rặng lim tùm, mấy cây trầu chung quanh vườn sắn xơ xác cành khô, luồng gió thoảng qua, lá vàng rơi lác đác. Lan ngồi sưởi thì thầm độc kinh, thỉnh thoảng lại đặt quyển sách xuống ngơ ngác nhìn. Tiếng lá rụng trên vườn sắn như có mãnh lực khiến Lan ôm lại những mẫu đời ký vãn. Lan nhắm mắt, trí lại tưởng tượng ra cái cảnh lá rụng khi sang chùa Long Dân, cái cảnh bên bờ suối mấy gốc thông già, gió chiều hiu hắt, lá thông khô theo dòng suối trôi đi. Lá rụng, từ đó đến nay đã qua 6 tháng, Lan trải bao buồn, nhớ, mừng, lo. Trong khoảng 10 hôm đầu, Lan ủ rũ u sầu, rồi dần dần ngày đêm vui đạo Phật, lòng cũng nguôi nguôi. Tuy những khi chiều tà gió thổi, đêm khuya thức giấc, trăng mọc đầu non, dung nhan người bạn cũng còn phản phất trong tâm hồn, nhưng đạo từ bi vẫn thắng nổi ái tình. Chỉ ít lâu là ảnh ai đã mờ hẳn trong trí nghĩ, rồi buồn nhớ đổi ra mừng vui. Lan hớn hở rằng đã qua được một bước khó khăn trên con đường tu hành. Lá rụng, tiếng lá tí tách trên bờ rào khô bỗng gợi tới chuyện cũ đã hầu quên. Lan nghĩ mà lo, lo một ngày kia bí mật của mình sẽ bị khám phá. Biết đâu trong khi vui anh em, chàng chẳng thuật câu chuyện gặp gỡ. Nếu chàng quên, nhưng nào chàng có quên được. Đã một lần chàng đi xe đạp đến gần chùa, ngồi nghỉ ở quán một lúc rồi lại quay xe trở về Bắc. Tuy Lan cho là dân trong lầm, nhưng trong tâm trí Lan vẫn thì thầm với Lan rằng đó là chuyện thực. Mặt trời đã xế tây, một luồng gió lạnh. Lá rụng, Lan rùng mình ngơ ngác nhìn quanh như sợ có người đứng nghe trộm được những ý nghĩ bất chính của mình. Lan cố không tư tưởng nữa, muốn theo gương sư cụ ngồi tĩnh tọa để tìm chân lý. Bỗng có tiếng sột soạt ở sau lưng, Lan quay lại. Ngọc đương rón rén đi tới, Lan mừng quýnh thốt nhiên kêu rú lên: Ông Ngọc! Ngọc khẽ gật không trả lời, Lan sực tỉnh, bẽn lẽn, trách bạn. Ông đã hứa với tôi rằng ông quên, sao ông còn lên? Ngọc mỉm cười đáp: Tôi vẫn cố quên, nhưng nào có quên được. Rồi Ngọc buồn rầu kể lể: Nếu chú thấu nỗi đau đớn khổ sở của tôi thì chú cũng sẵn lòng tha thứ cho tôi. Mời ông hãy vào chùa chào cụ, cụ nhắc đến ông luôn, cụ nhớ ông lắm. Ngọc dội gạt: Không, tôi không lên thăm cụ, tôi chỉ lên thăm chú một lát rồi lại về ngay bây giờ. Lan đỏ bừng mặt, Ngọc tưởng Lan xấu hổ, nhưng chính Lan sung sướng quá. Ngọc nói tiếp: Tôi lên thăm chú, vẫn biết đối với lời hứa, đối với lời thề, tôi rất có lỗi, mà nhất là đối với đời tu hành của chú, tôi rất là người có tội. Nhưng chắc Phật tổ cũng thấu lòng chân thành, rõ nỗi đau đớn của tôi mà xá tội cho tôi. Lan mắt lờ đờ nhìn phía xa. Nhưng gần tối rồi, ông về bằng gì? Tôi về bằng xe đạp. Xe tôi để tựa ở ngoài hàng rào kia. Nhưng từ đây về Bắc cũng đã xa rồi, lại còn từ Bắc về đến Hà Nội. Ông đạp sao nổi? Cũng phải nổi. Lần này là lần thứ ba rồi. Hai lần trước tôi cũng đã lên nhưng lại về ngay, sợ hãi, không dám vào thăm chú. Giá lần này ông cũng về ngay thì phải. Ngọc không để ý đến câu trả lời của Lan, lại gần đứng tựa vào cây trầu ngay chỗ Lan ngồi, nhìn Lan không nói. Lá rụng, Lan giật mình bảo bạn. Nhỡ cụ biết. Ngọc vẫn nhìn Lan, đôi mắt âu yếm nồng nàn. Cụ biết thì ta thú tội với cụ là cùng chứ gì? Lan cười nhạt, nói. Tôi tưởng ông là bậc quân tử đáng kính, đáng tôn, ai ngờ thấm thoát mới 6 tháng trời, ông đã quên được lời thề. Ngọc nghiêm sắc mặt trả lời. Chỉ vì tôi không quên được lời thề nên tôi mới khổ. Bản tính con người là quên, mà muốn đi tới hạnh phúc lại cần phải quên. Nếu tôi quên được hết, quên lời thề, quên cái đêm trăng rọi trên đồi, quên lời ăn tiếng nói của chú, quên sự gặp gỡ của đôi ta, quên chú, quên hết thì đâu đến nỗi. Nhưng trái lại, tôi nhớ, tôi tưởng tượng như mọi sự mới xảy ra hôm qua, nào phải chăng tôi sống trong cảnh mộng. Lan ngồi nghe, cặp môi hơi hé mỉm cười, mắt liêm diêm như đương thiêu thiêu trong giấc mộng. Ngọc nói lời rầu rầu, se sẻ như người ru em. Mặt trời đã gần lặn sao đồi, mặt trời lạnh lẽo mùa đông, gió chiều thoảng qua. Lá rụng, Lan mở bừng mắt thở dài. Không, không bao giờ thế. Ngọc vẫn như người mê man, nói luôn. Phải, nào phải đâu tôi sống trong cảnh mộng, 6 tháng tôi ở xa chú, tôi coi như 6 năm. Lan giọng hơi run. Ông điên mất rồi, ông tha lỗi cho tôi. Nhưng thực ra ông điên mất rồi. Ông nên cởi xe đạp, trở về nhà ngay. Không cụ biết thì bí mật đến tiết lộ mất, vì ông điên mất rồi. Ngọc cười gằn. Tôi về ngay đây, nhưng tôi thú thực với chú rằng không bao giờ trí tôi lại sáng suốt như bây giờ. Những lời tôi nói với chú, tôi nguyện có Phật tổ chứng minh, thật ở tận đáy tâm can mà ra. Tôi vẫn biết lòng chân thành của tôi không thể cảm được linh hồn chú, nên hôm nay tôi chỉ lên từ biệt chú một lần cuối cùng mà thôi. Từ nay, kẻ Bắc, người Nam, xin không gặp mặt bao giờ nữa. Lan hai tay bưng mặt, nước mắt ràn rụa ướt cả vạt áo. Lan cố giữ linh hồn lãnh đạm, nhưng chỉ giữ được đến thế. Ngọc vội cúi xuống đỡ tay Lan, kêu gian. Ngọc xin lỗi Lan. Đấy, Lan nghĩ mà xem, Lan có thể không yêu Ngọc được đâu. Cặp linh hồn đôi ta như một điệu âm nhạc, không cảm động nhau sao được. Dưới chân đồi, mấy đứa trẻ một đồng cưỡi trâu về chuồng cười đùa vui vẻ. Trên cây trầu, đàn chim sẻ đuổi nhau tiếng kêu chíp chíp. Lá rụng, Lan đứng phắt dậy khẽ đẩy bạn ra. Không, không bao giờ như thế được. Ngọc lắc đầu, thở dài. Tôi thương hại chú quá, tôi cũng đáng thương, nhưng chú còn đáng thương gấp trăm gấp nghìn lần. Linh hồn chú bị ái tình và tôn giáo hai bên lôi kéo, mà lại trời, lại Phật, hai cái mãnh lực ấy lại tương đương, nên tâm trí chú càng bị thắt chặt vào hai tròng. Lan nhíu đôi lông mày lùi lại một bước. Thôi, ông đừng nói nữa. Mỗi lời nói của ông như đốt, như xé ruột gan kẻ tu hành này. Ông nên về ngay đi. Vâng, thì tôi về. Xin kính chào chú, ở lại nhé. Nói xong, Ngọc quay đi. Lan ngồi phịch xuống bưng mặt khóc. Ngọc rón rén trở lại, yên lặng đứng ngắm Lan. Mặt trời đã lặn sau dãy đồi Tây, dạng vật nhuộm màu ảm đạm. Lá rụng. Lan mở choàng mắt ngơ ngác nhìn rồi mỉm cười. Ông vẫn chưa về. Lan coi, Lan đuổi Ngọc về, mà Lan vẫn mừng Ngọc còn ở lại. Trí Lan đi một đường, tâm Lan đi một lối. Ngọc thương Lan, Ngọc muốn hy sinh vì Lan nhưng chẳng biết xử trí ra sao bây giờ. Lan đăm đăm nhìn về phía chùa, se sẻ nói. Quên, phải quên. Nhưng nào quên được, nếu thế thì chỉ còn một cách bỏ chùa đi trốn. Lan sợ Ngọc hiểu lầm, nói tiếp luôn. Bỏ chùa đi trốn, đến tu ở một ngôi chùa khác, một ngôi chùa trên Thượng Du. Ngọc có vẻ sợ hãi, vội gạt. Không nên, nếu Lan đi thì Ngọc sẽ chết khô héo mất. Ngọc chẳng dám mơ màng nọ kia, chỉ ao ước thỉnh thoảng được lên chùa nhìn thấy mặt Lan là đủ rồi. Vậy nên xin Lan cứ ở đây tu hành, rồi ngày Ngọc được nghỉ lại cho phép Ngọc phóng xe đạp lên chùa thăm Lan. Lan có ưng như thế không? Lan mỉm cười. Nếu được mãi như thế, tôi xin thề với Lan rằng tôi giữ mãi như thế. Tôi xin diện Phật Tổ, tôi thề với Lan rằng suốt một đời tôi sẽ chân thành thờ trong tâm trí cái linh hồn dịu dàng của Lan. Thế nghĩa là thế nào? Nghĩa là suốt đời tôi không lấy ai, chỉ sống trong cái thế giới ảo mộng của ái tình lý tưởng, của ái tình bất vong, bất diệt. Lan hai dòng nước mắt đầm đìa, dịu dàng bảo bạn. Không được. Còn gia đình ông? Ngọc lạnh lùng. Gia đình? Tôi không có gia đình nữa. Đại gia đình của tôi nay là nhân loại, là vũ trụ, mà tiểu gia đình của tôi là hai linh hồn đôi ta ẩn núp dưới bóng từ bi Phật Tổ. Lan tươi cười ôm tồn bảo bạn. Tôi không ngờ Phật giáo đã cảm hóa ông đến như thế. Ngọc vui vẻ. Yêu là một luật chung của vạn vật, là bản tính của Phật giáo. Ta yêu nhau trong linh hồn, trong lý tưởng. Phật Tổ cũng chẳng cấm đoán đôi ta yêu nhau như thế. Lan đưa vội giặt áo lau nước mắt. Tôi hiểu ông lắm rồi. Tôi xin ông lại nhà, kẻo giờ sắp tối. Ngọc vui vẻ. Vậy chào Lan ở lại nhé, ngày khác sẽ gặp nhau. Lan nghĩ ngợi nhìn Ngọc, khẽ gật đầu mỉm cười không nói. Ngọc từ giả Lan dắt xe đạp xuống đồi. Bây giờ sắc trời dịu dịu, dặn dật như theo tiếng chuông chiều thông thả rơi vào quãng êm đềm tịch mịch. Lan đứng chắp tay tụng niệm, mắt lờ đờ nhìn xuống con đường đất quanh co lượn khúc dưới chân đồi. Gió chiều hiu hiu, lá rụng.